Cảm hóa cô dâu hư.
Trở lại Kỳ Viên, liên tiếp mấy ngày hôm sau, thì Đức Vua Pasenadi và Hoàng hậu Malika viếng thăm, nghe pháp, đặt bát cúng dường Đức Phật và tăng chúng. Trưởng giả cấp cô độc cũng không chịu thua Đức Vua, đặt bát cúng dường nhiều ngày hơn thế nữa. Nhưng Đức Phật biết vị đại thí chủ này đang có nhiều chuyện buồn về gia đình, nên Ngài hỏi, tâm ông có vẻ có nhiều bất an, phải thế không, Sudatta? Tu Đạt cấp cô độc. Trưởng giả cất giọng rầu rĩ. Chỉ khi được làm phước, tâm đệ tử mới thư thái và mát mẻ. Chỉ khi nghe tin em trai của đệ tử, Tỳ Khưu Suputti, tu hành rất tốt, đệ tử mới vui tươi và hoan hỷ. Ừ, Suputti, tu Bồ Đề, thì cả trí và hạnh đều viên mãn. Con trai của Như Lai thường trú tuệ không, trí bát nhã, hay trú tâm từ, hạnh phương tiện, nên chư thiên thường ca tụng tán thán rải hoa trời cúng dường. Vậy ông còn mong gì nữa hả Sudatta?
Thưa, chẳng mong cầu gì nữa, vợ con, ba đứa con gái đều hiền thiện tốt lành, nhưng chỉ đáng tiếc là cậu con trai, cô dâu, người làm công thì chưa xu hướng chánh pháp, nên đệ tử rất buồn.
Thế là hôm kia, không báo trước, Đức Phật ghé Tư Gia, ông cấp cô độc, và những pháp thoại của Ngài đã làm cho cả nhà phát sinh đức tin trong sạch. Phu nhân của ông, bà Punalakana, một đời hiền lương chất phác từ hòa. Cô con gái lớn là Mahasupada. Cô con gái thứ hai là Chulasupada, có tâm đạo nhiệt thành, đã đắc quả Tu Đà Hoàng. Riêng cô con gái út lại đắc quả Tư Đà Hàm. Cậu con trai duy nhất của ông là Kala, thì lại ham chơi ngỗ nghịch, không bao giờ chịu nghe pháp, nhưng cuối cùng cũng bước được vào dòng thánh. Rồi toàn thể kẻ ăn người ở trong nhà cũng thấm nhuần giáo pháp. Họ biết thọ trì ngũ giới và có người thọ bát quan trai giới. Riêng cô con dâu, nàng Sujata, thì ông trưởng giả thưa rằng, nó vốn là con nhà giàu có được nuông chiều từ thuở nhỏ, lớn lên trong nhung lụa, nên không biết gì về nhân tình thế thái, cách sống, cách đối xử với mọi người xung quanh, đến nỗi nó cũng không nghe lời khuyên dạy của cha mẹ chồng, đôi khi lại hỗn hào tiếng một tiếng hai. Chồng nó cũng coi không ra gì. Nó cũng không biết tôn trọng, kính trọng lễ bái Đức Thế Tôn. Lúc nào Đức Thế Tôn và tăng chúng đến nhà, là nó trốn biệt ở trong phòng khóa cửa lại. Đức Phật mỉm cười, rải tâm từ đến cho cô rồi bảo người nhà gọi cô xuống. Cũng do năng lực tâm từ của Đức Phật mà cô đã dịu dàng bước xuống đảnh lễ Ngài rất phải phép. Này Sujata, Như Lai nghe rằng trên thế gian có bảy hạng vợ, con có muốn nghe chăng?
Dạ, con muốn nghe.
Thứ nhất, người không có tâm bi mẫn, suốt đời không biết xót thương ai cả, súc vật, gia cầm sống quanh mình lại càng không. Người này không bao giờ có thái độ cử chỉ ngôn ngữ nhã nhặn ôn hòa. Người này không biết chăm sóc chồng lo cho chồng. Người này dễ bị khêu gợi, bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh, dễ bị kích thích làm chuyện trắc nết hư hèn, có khuynh hướng phá rối, quấy rầy chồng và mọi người trong gia đình chồng. Thế gian gọi hạng vợ này là người vợ quấy rối. Còn có phải là hạng vợ ấy không này Sujata?
Bạch Đức Thế Tôn, con dẫu là con gái hư, nhưng cũng chưa đến nỗi thuộc hạng ấy.
Ừ, tốt. Đức Phật gật đầu rồi tiếp. Thứ hai, người hay phung phí của cải tiền bạc của chồng và nhà chồng. Tất cả tài sản, gia sản có được do khối óc, bàn tay
mồ hôi nước mắt của chồng tạo nên bằng nông nghiệp, thương mại hay các công nghệ, lần hồi hạng vợ này dung tay phá tán hết sạch. Thế gian gọi hạng vợ này là người vợ như quân trộm cắp. Con có phải là hạng vợ ấy không này Sujata? Con dẫu có tiêu pha chút ít, nhưng tiền bạc là của con. Con không thể là kẻ trộm cắp ấy được, thưa Đức Tôn Sư. Ừ, tốt, Như Lai biết là con nói đúng. Bây giờ qua hạng thứ ba, đây là mẫu người làm biếng tham ăn, cả ngày không làm gì cả, chỉ ưa ngồi lê chuyện gẫu tán vào, là lối gắt gỏng kẻ ăn người ở, còn sai khiến chồng làm chuyện này chuyện kia cho mình nữa. Thế gian gọi hạng vợ này là người vợ mà như bà chủ, con có phải là hạng vợ ấy không này Sujata? Dạ thưa không, con cũng chưa đến nỗi tệ mạt như thế đâu. Đức Phật lại mỉm cười từ hòa. Con chỉ chút chút như thế thôi, không đến nỗi nào phải không? Cô Sujata đỏ mặt đáp lý nhí. Dạ. Đức Phật tiếp. Thứ tư là loại người hiền lương giàu lòng từ mẫn, chăm sóc chồng như bà mẹ hiền chăm sóc đứa con duy nhất, lại còn thận trọng giữ gìn của cải tài sản mà chồng tạo nên, trông nom và để ý từng ly từng tí mọi chuyện trong gia đình chồng. Thế gian gọi hạng vợ này là người vợ mà như bà mẹ, con có phải là hạng vợ ấy không này Sujata? Thưa, con không dám được như thế. Thứ năm, người kính trọng nể năng chồng, lúc nào cũng khiêm nhu từ tốn ôn hòa, hết lòng chăm sóc cho chồng như em gái đối với anh ruột của mình vậy. Thế gian gọi hạng vợ này là người vợ mà như em gái, con có phải là hạng vợ ấy không này Sujata? Thưa, con cũng không dám được như thế. Thứ sáu, Đức Phật tiếp. Người đối với chồng luôn luôn vui vẻ hoan hỷ trên sắc mặt, như gặp lại người bạn rất thân xa cách lâu ngày, luôn đối xử với chồng bằng tình cảm cao quý và chân thực. Đây là hạng vợ mà như một người bạn. Con có được thế không này Sujata? Thưa, con không được như vậy. Thứ bảy, người luôn luôn dâng lời chồng ngoan ngoãn dễ dạy. Người mà, cho dẫu bị chồng hăm dọa, hình phạt hoặc làm cái gì đó tổn hại đến mình, vẫn trầm tĩnh chịu đựng mà không nổi giận, không có ác ý, không nuôi dưỡng tâm cố chấp. Hãy gọi người ấy là hạng vợ mà như người tớ gái, và con cũng không làm được như thế. Thưa dân, vậy trong bảy hạng vợ ấy theo con, hạng vợ nào là tốt, hạng vợ nào là xấu? Thưa, vợ quấy rối, vợ trộm cắp, vợ bà chủ thì xấu rồi, hỏng rồi. Còn vợ mà như bà mẹ, như em gái, như bạn, như người tớ gái đều tốt cả. Ừ, đều tốt. Đức Phật gật đầu rồi nhấn mạnh, nhưng hạng nào là tốt nhất? Như tớ gái là tốt nhất, bạch Đức Tôn Sư. Tại sao? Nàng Sujata chợt nêu chánh kiến của mình. Có thể thế gian nghĩ rằng vợ mà như người tớ gái là không tốt. Tại sao? Vì vợ mà như vậy thì lệ thuộc chồng, nô lệ chồng. Còn nữa, nếu gặp phải người chồng độc ác xấu xa mà cũng luôn luôn ngoan ngoãn nghe theo chồng, vâng lời dạy bảo của chồng hay sao? Phải biết suy nghĩ cái gì nên nghe theo và cái gì không nên nghe theo chứ. Cái gì cũng vâng vâng dạ dạ, cúi đầu tuân phục, có nghĩa là dẹp bỏ luôn mọi cá tính, tư cách, tiếng nói trong cộng đồng gia đình, mà mình có bổn phận và trách nhiệm của một người mẹ trong tương lai nữa. Chính xác, Đức Phật khen ngợi, thế nhưng tại sao con xem vợ như người tớ gái là tốt nhất? Bạch Đức Thế Tôn, vì con sống trong một gia đình mà ai cũng tốt, cũng lành cả, con cảm thấy con là kẻ tệ hại nhất, tuy nhiên, như sống gần ánh sáng thì lần hồi tâm trí của con cũng được phát quang theo chứ. Như giáo pháp mà Đức Thế Tôn và chư vị trưởng lão thường giảng nói trong ngôi nhà này, như bố thí cúng dường năm giới, tám giới, đôi khi là tâm từ ái, tâm bi mẫn nhẫn nại, không có ác tâm hại người hại vật, không có nóng nảy, đừng có chấp thủ gì gì đó. Dẫu không muốn nghe, nhưng những lời vàng ngọc ấy vẫn cứ lọt vào tai, len sâu vào tâm trí của con. Lại nữa, vẻ đẹp đạo đức thiện mỹ trong ngôi nhà này đã được thiết lập, phát sáng, thì tại sao con lại không vân vân dạ dạ, cúi đầu tuân phục? Và nếu sống được như thế, thì con tu tập được đức tính dễ dạy, nhẫn nại vô hận vô sân, nghĩa là phát triển tâm từ tâm bi, không tốt hơn sao? Vậy nên con vẫn xác định vợ mà như người tớ gái là tốt nhất đối với trường hợp của con. Lời phát biểu của cô gái được xem là hư xấu, làm cho cả nhà đôi mắt phải mở to kinh ngạc. Riêng ông trưởng giả cấp cô độc có cảm giác như không còn tin vào đôi tai của mình nữa. Chợt nhiên, nàng Sujata quỳ sụp xuống. Xin Đức Thế Tôn chứng giám cho con, từ rày về sau con sẽ thuộc hạng vợ như người tớ gái, để phục vụ chồng và gia đình chồng. Thế rồi, cả toàn thể đại gia đình, ông bà trưởng giả, cũng phủ phục bên chân Đức Đạo Sư. Chúng con thật không dám tán thán, ca ngợi ân đức giáo hóa sâu dày của Đức Tôn Sư nữa. Phải nói là, cả cái kiến, con sâu cọng cỏ, hạt bụi trong ngôi nhà này cũng phát tâm hoan hỷ.
Bậc chiến thắng bất diệt, bạn của ta giờ ở đâu?
Sớm hôm ấy, tại kỳ viên tịnh xá, chư tăng ai cũng lấy làm ngạc nhiên tò mò, khi thấy một trung niên thợ săn hình dong cao lớn, râu ria xồm xoàm, bước ào vào cổng cất giọng ồm oàm, hỏi vị này vị kia, cũng chỉ một câu hỏi. Bậc chiến thắng bất diệt, bạn của ta giờ ở đâu? Hay tin, Đức Phật mỉm cười bảo tỳ khưu thị giả. Hãy bảo người ấy vào gặp Như Lai. Và sau khi người thợ săn ấy vào gặp Đức Phật, không biết Ngài đã giáo giới như thế nào, mà buổi chiều, Đức Phật bảo tôn giả Sariputta sắm sửa y bát và tôn giả Mahakassapa chủ trì cho ông ta thọ đại giới. Câu chuyện lạ lùng ấy làm cho chư tăng bàn tán suốt mấy hôm. Đức Phật phải đích thân kể chuyện lại một cách vắn tắt là: sau khi thành đạo dưới cội Bồ Đề, trên đường về vườn Nai Gióng trống Pháp, Như Lai gặp một vị đạo sĩ trên đường ngược chiều. Ông ta chính là Upaka, thuộc phái Ajivaka. Thở ấy, Như Lai đã gieo một hạt giống, và hạt giống ấy hôm nay đã nảy mầm, tăng trưởng, nên ông ta đã tìm đến đây, xin xuất gia sống đời phạm hạnh. Rồi ông ta sẽ đắc được quả Bất Lai, và bà vợ của ông ta sau này sẽ đắc quả A-la-hán đấy. Các vị Đạp Văn, các vị Kết Tập Sư, sau này đã cố gắng tìm hiểu câu chuyện, sắp đặt lại bố cục tình tiết, rồi họ thuật lại như sau. Upaka là một nhà tu khổ hạnh trẻ tuổi, đẹp trai, vì ở lâu trong rừng núi, nên người ta gọi chàng là ẩn sĩ thanh tịnh. Lại nữa, chàng có đôi mắt đen rất đẹp, nên người ta cũng gọi chàng là đạo sĩ mắt đen. Thuở nhỏ, Upaka đã lìa bỏ gia đình, xin xuất gia theo giáo phái Ajivaka. Từ đó, rừng núi là nơi chàng chọn lựa để tu tập thiền định. Ngày ngày, Upaka đi khất thực đâu đó rồi trở lại ngôi rừng thân yêu của mình. Nhưng tâm chàng cứ như vượn hoang, như khỉ núi chẳng an trụ được. Nhưng mọi người thấy dung mạo, cử chỉ, thái độ và hạnh độc cư thanh tịnh của Upaka, nên cứ đồn đãi chàng là một vị A-la-hán. Ven khu rừng có một xóm làng nhỏ, ít người, nhưng đời sống khá sung túc nhờ ruộng rẫy gỗ quý và cả nghề săn bắn. Ở đây, ai cũng tín mộ thương quý chàng. Đặc biệt có một gia đình trùm thợ săn hào phú kia thường trực đặt bát cho đạo sĩ mắt đen. Hôm nọ, sau cuộc dân du trở về, trên đường ngược chiều, Upaka trông thấy một người, một sa môn trung niên, tức Đức Phật, chàng đứng sững lại. Sa môn kia không cao lớn thái quá, chẳng phải gầy, chẳng phải mập, mà đầy đặn, y áo chẳng phải cũ, chẳng phải mới, mà thanh sáng và hài hòa. Tất cả nơi ông sa môn đều toát ra cái chừng mực, vừa phải nhưng đẹp, uy nghi và gợi cảm một cách lạ lùng.
Upaka bước tới, rồi bước lui, nhìn ngắm mê mải. Có một thứ ánh sáng sáu màu, khi đậm khi nhạt, khi lan rộng, như hòa lẫn giữa hư không. Lúc thì thu nhỏ lại, rực rỡ, tỏa hắt ra lung linh chập chờn rồi yên lặng, phẳng lặng như mặt nước hồ thu không gợn sóng.
Đến gần hơn tí nữa, thì Upaka hoàn toàn bị nhiếp phục bởi sự trầm tĩnh, ổn định, an lạc, toát ra từ đôi mắt, từ bước đi. Có một sự khôn ngoan vượt ngoài thế giới, sự minh triết rạng ngời, một trí tuệ siêu đẳng, ở ẩn đâu đó. Không chỉ nơi vầng trán bát ngát, thông minh, mà còn ở nơi cả từng sợi tóc, lông mi, từng ngón tay, lóng tay, và cả ngón chân nữa.
Upaka tự nghĩ, đấng này, vị sa môn này, chắc chắn không phải là người, là Phạm Thiên chăng?
Sau đó, Upaka cất tiếng chào mở lời thân thiện, tán thán rằng,
ôi, con người của bạn tỏa ra sự an ổn và thanh tịnh làm sao? Rồi còn nước da nữa, sao mà trông như mạ vàng ròng? Chắc sức khỏe của bạn dồi dào lắm.
Thế thì bạn tên gì? Xuất gia với ai? Bạn tin tưởng vào giáo pháp nào?
Đức Phật sau đó cũng hỷ xả cho Upaka biết rằng, Như Lai là bậc đã vô nhiễm giữa trần cảnh, đã đoạn tận ác pháp, đã tịch tỉnh, vô dục, đã bước ra khỏi mọi chấp kiến bản thân và thế gian điên đảo kiến. Như Lai đã chiến thắng tam giới, chứng quả vô thượng giác, thì Như Lai đâu còn cần xuất gia với ai nữa. Giữa chúng chư thiên, Ma Dương, Phạm Thiên, thì Như Lai đứng một mình, và là thầy của họ. Nay Như Lai đang đi về Varanasi, tại vườn Nai để quay bánh xe Pháp, gióng tiếng trống bất tử cho chúng sinh tỉnh giấc mộng dài.
Upaka bèn nói, mong rằng sự thật đúng như bạn nói. Bạn thật xứng đáng được gọi là bậc chiến thắng bất diệt.
Đức Phật đáp, này Upaka, kẻ giải thoát ra khỏi mọi trói buộc trần gian, xứng đáng được gọi như vậy. Kẻ mà ma quân, phiền não không còn tìm thấy dấu vết, xứng đáng được gọi như vậy. Các đức Như Lai, chánh đẳng giác, thường được danh xưng là tối thượng tôn. Vô năng thắng, là bậc chiến thắng bất tử, chiến thắng vô tận, vô hạn định.
Upaka gật đầu lia lịa, thật đúng như vậy, thôi này bạn của ta, chào bạn và chúc bạn sức khỏe.
Sau khi đối thoại với Đức Đạo Sư, tán thán Đức Đạo Sư, gật đầu lia lịa, chào bạn của ta.
Upaka không dừng chân ở giáo pháp này, chàng bỏ đi. Bằng đường tắt, Upaka trở lại lều cỏ, nơi khu rừng Vakahara thân yêu của mình, lại khất thực, lại thiền định, lại tâm duyên ý mã, lại đi về thanh tịnh trang nghiêm, lại được mọi người kính mộ coi chàng như là một bậc A-la-hán. Gia đình ông trùm thợ săn kia có cô con gái đào tơ sen ngó. Nàng là pho tượng, là tác phẩm tuyệt mỹ của thợ trời thợ nghiệp. Nàng đẹp đến nỗi, ông thợ săn không dám cho con gái đi đâu, sợ làm phiền hà, rầy ra các chàng trai trẻ trong vùng. Nàng tên là Chapa. Hôm kia, vì cả nhà đi vắng, nên Chapa phải ra đặt bát cho chàng đạo sĩ mắt đen. Thế là Upaka chết lặng sững sờ, tiếng sét ái tình đột ngột như đập vỡ trái tim chàng. căn nhà khép cửa đã lâu mà chàng như còn mãi chôn chân một chỗ không rời đi được. Cuối cùng, Upaka như người mất hồn, lững thững lê bước về ngôi lều cỏ, tâm thần choáng váng như vừa uống một tách rượu say. Upaka không ăn không uống gì được. Chàng ngồi trọn 7 ngày như thế, bình bát chưa hề mở ra. Trong sâu xa mơ hồ, Upaka thấy rõ tâm tư và quyết chí của mình. Một là ngồi chết khô, hai là phải lấy được cô con gái kia làm vợ. Sau thời gian đi công việc trở về, ông trùm thợ săn chợt hỏi cô con gái rượu. Này con, bậc A-la-hán của chúng ta vẫn đều đặn đến đây khất thực đó chứ?
Thưa cha, có một lần à.
Sao kỳ vậy? Ngài có đi dân du ở đâu không?
Các bậc A-la-hán thường nhập định 7 ngày, chắc ngài đạo sĩ mắt đen của chúng ta là như thế chăng?
Ông trùm thợ săn cảm giác có cái gì đó không ổn, hối hả đi vào rừng, đến cửa lều, nhìn qua nệm cỏ thấy một cái xác vô hồn, đang ôm bình bát trong lòng, đôi mắt lờ đờ mê dại.
Ôi! Ông thợ săn hớt hải la to, ngài bị bệnh gì vậy, hay là ma nhập? Trời ơi! Quỷ ma gì đây hả trời đất ơi?
Upaka tỉnh lại, nhận ra người thợ săn, mệt mỏi, siêu ngã đứng dậy, bình bát rơi đổ tung tóe những thức ăn đã mốc meo. Rồi bất ngờ nhất, Upaka ôm chầm lấy người thợ săn khóc nức nở. Người thợ săn hoảng hồn hoảng vía gỡ ra không được, hỏi dồn dập.
Sao vậy? Sao kỳ lạ vậy ngài? Ngài bị bệnh gì đây? Ma quỷ gì đây hả trời?
Ông ơi, tôi chết mất thôi.
Upaka mở miệng, tiếng được tiếng mất, sau đó nói một hơi.
Con gái ông đã lấy hồn tôi, đã làm cho tôi bị bệnh nè. Cái bệnh này còn vạn lần đau khổ hơn cái bệnh thân xác nữa. Ông hãy cứu tôi không phải là bậc A-la-hán đâu, tôi chỉ là kẻ tầm thường. Tôi đi tu là vì yêu thích hình bóng của các ông đạo sĩ. Này thì, tôi yêu thương con gái của ông hơn, con gái ông đã chiến thắng tôi là bậc chiến thắng bất diệt. Ông ơi, ông hãy giải thoát cho tôi khỏi mối tương tư. Một là tôi chết khô, hai là ông cho tôi người con gái. Nàng là một thiên thần, là người trên đầu trên cổ tôi, là thượng đế của tôi. Ông ơi, ông hãy cứu tôi.
Nói như vậy là hết kinh điển, hết chữ nghĩa, hết tín ngưỡng, hết thiên liêng thần thánh. Ông thợ săn bối rối ngỡ ngàng trước sự việc như thế. Hồi lâu, nghĩ cũng cắm cảnh thương tình, ông ân cần dịu dàng nói.
Thôi được rồi, để tôi giải thoát mối đau khổ cho ngài. Thời tuổi trẻ, tôi cũng đã từng biết yêu thương nên tôi hiểu mà.
Nhìn bậc tu hành từ dung sắc chói sáng tuyệt mỹ, mà phút chốc trở nên xanh xao tiều tụy, ông thợ săn thương cảm xiết bao. Nhưng nghĩ cũng có điều thực tế nan giải, ông bèn nói.
Mà này ngài à, khi cưới nhau rồi chẳng thể một mái nhà tranh hai quả tim vàng mà được đâu.
Ôi, người ta nói hạnh phúc thường phải ăn ngon mặc đẹp. Bạn mà cho nó ăn rau uống nước lã thì nó sẽ phủi chân và bỏ đi ngay. Ngài xuất gia từ nhỏ, ít quen được nắng mưa lam lũ. Nghề chân nghề tay trệ vai đổ mồ hôi sôi nước mắt. Con gái tôi, vì là con một, nên tôi cưng chiều, tôi nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa vậy đó. Tuy không giàu hơn ai, nhưng nó muốn gì được nấy. Nó quen mặc xiêm lụa kasi, quen dòng hoa patalim. Tóc tai nó, thân thể nó, quen ướp hương hari chandana, tuyệt hảo. Da thịt nó óng ánh ngọc ngà, như nụ paduma mới nở. Vậy, ngài định làm gì mà có thể nuôi nổi nó chứ?
Upaka vừa thòng hai chân xuống cuộc đời, đã vấp phải sự thật như cục đá ngán đường, im sững.
Ông thợ săn gục gạt đầu nói tiếp.
Đó,
ngài tính đi, bụng làm dạ chịu, tôi cũng thương ngài lắm, nhưng thực tế nó như vậy biết làm sao.
Sau một hồi suy nghĩ, Upaka nói, ông đã thương thì thương cho trót, thú thật tôi chẳng biết một nghề gì, nhưng những khi ông bắn rơi một con chim, bẫy được một con thú, tôi có thể làm nghề lượm chúng, mang xuống chợ bán để đổi gạo đổi thức ăn cho cả gia đình ta.
Cầm lòng không đậu, ông thợ săn tốt bụng gật đầu, dẫn về nhà, cho y phục, rồi đem đến trình diện cô con gái rượu.
Nè con gái, bắt đầu từ nay, cha nuôi bậc ẩn sĩ trong nhà, con chịu chứ?
Nàng Chapa đã đoán ra mọi sự, nhưng giả vờ ngớ ngẩn hỏi.
Bậc ẩn sĩ, sao lại ẩn trong nhà có con gái chứ?
Không, đây là bậc ẩn sĩ đã hết ẩn sĩ rồi.
Sao kỳ vậy cha?
Vì bây giờ, ổng ẩn tại gia, có nghĩa là muốn nhận cha làm nhạc gia đó.
Nàng Chapa kêu ré lên bỏ chạy. Ông thợ săn vui vẻ cất tiếng cười hào sảng. Upaka mặt đỏ bừng cúi gằm xuống, mà lòng thấy hạnh phúc vô cùng.
Cũng là duyên, cũng là nợ, cũng là nợ, cũng là duyên. Kết quả của sự gặp gỡ thương yêu nhau. Tuy hơi hiếm muộn, đến hơn 10 năm sau, họ mới có được một mụn con trai xinh xắn bụ bẩm.
Đến lúc này thì sắc đẹp, tính nết nàng không còn như thời con gái nữa. Upaka bây giờ mới thấy thấm thía rằng, cái hạnh phúc vợ chồng mà chàng ước ao bên người con gái đẹp như tiên Nga ấy, hóa ra cũng tầm thường thôi. Nó khác xa so với trí tưởng tượng của chàng. Hơn thế nữa, thực tế áo cơm nó nghiệt ngã quá. Chàng phải nay núi này mai núi khác, gió sương mưa nắng, khuôn mặt chàng đã cứng queo khô quắp, nước da đã chai sạn màu đồng hung, đâu còn là chàng đạo sĩ mắt đen đẹp trai năm xưa nữa. Làm nghề lượm thịt săn không đủ sống, chàng phải phụ thêm đốn củi, đốt than, cũng nhiều nghề chân tay khác đến đổ mồ hôi sôi nước mắt. Vất vả gian lao quá, đôi khi chàng mơ màng nghĩ đến đời sống nhàn cư thanh tịnh cũ. Thỉnh thoảng, chàng tưởng nhớ đến hình bóng của người bạn gặp trên đường, bậc chiến thắng bất diệt ấy. Nàng Chapa rất thương chồng, thấy vì vợ con mà chàng cơ khổ lam lũ, cũng cám cảnh than dài. Nhưng như chim đã liền cành, bóng đã dính hình, âu nhân, âu duyên đã đành phải thế. Một hôm con khóc, nàng vô tình hát rằng,
âu ơ, ru con ngủ cho ngoan, cha con ẩn sĩ, lượm thịt săn giữa rừng. Âu ơ, ẩn sĩ rất bát nửa chừng, vì con vì vợ, còng lưng tháng ngày.
Nghe được, Upaka tức giận nói, nè, Chapa, nàng nói ta là ẩn sĩ lượm thịt săn, ẩn sĩ rót bát. Nàng chế nhạo ta vừa vừa thôi chứ, cục đá mà có tai, nó cũng chảy nước mắt vì câu nói của nàng đó. Ta không cúi đầu còng lưng mãi ở trong cái ngôi nhà này đâu. Ta biết, ta là kẻ ăn đậu ở nhờ vô gia cư vô nghề nghiệp. Ta biết thân biết phận của mình lắm. Nói cho nàng biết, chẳng phải ta là kẻ tứ cố vô thân không nơi nương tựa đâu. Ta có một người bạn, bạn của ta là bậc chiến thắng bất diệt. Ta sẽ đến ở với bạn của ta.
Thấy chồng vì tự ái mà nổi giận, nàng Chapa đấu dịu phân trần.
Em không có ý nghĩ như vậy đâu. Chàng mắt đen của em, sự thật em thấy chàng suốt ngày cúi đầu và còng lưng lượm thịt săn một cách vất vả, một cách khốn khổ vì yêu chàng mà em hát cho con nó nghe đó thôi.
Upaka gằn giọng. Nàng có cách nói hai nghĩa, nghĩa đằng đầu và nghĩa đằng đuôi, cúi đầu và còng lưng. Chà, ta biết quá mà, ẩn sĩ lượm thịt săn, hơ, lời mỉa mai hay ha. Ta nói cho nàng biết, ta đã sa chân xuống đầm lầy khốn cùng và tủi nhục, ta tỉnh ngộ rồi, ta sẽ xuất gia trở lại, ta sẽ đi theo bạn ta, nương tựa nơi bạn ta, bậc chiến thắng bất diệt.
Chớ có tức giận em, chàng mắt đen của em, có thể em đã dại dột lỡ lời, xin chàng thứ tội.
Upaka lồng lên, ta không có thứ tội gì hết, chí ta đã quyết, ta sẽ rời khỏi ngôi làng này, ngôi nhà này, nơi ta đã bị trói buộc, bị quyến rũ bởi sắc đẹp ma quái của nàng. Ít gì, cái kỷ niệm đau xót này.
Nàng Chapa năn nỉ, ôi, chàng mắt đen của em hãy ở lại, chớ có bỏ đi, em không dại dột thế nữa đâu, em sẽ hầu hạ chàng, phục tùng chàng, là nô lệ của chàng mà.
Upaka cười lạc, không thể nữa đâu này Chapa, lời rủ rê của nàng có thể làm cho trăm vạn nam nhân phải bủng rủng mê mệt, nhưng ta thì không thể nữa đâu.
Nàng Chapa xuống nước mềm mỏng gợi tình. Chàng mắt đen của em đã đến nỗi nào, em vẫn còn như cây Takarim nở hoa trên đầu núi, những dòng hoa Patalim vẫn rực rỡ hương sắc hiến tặng chàng. Những chiếc xiêm lụa kasi vẫn làm dịu mắt chàng mà. Tóc em, da thịt em vẫn còn ướp hương Harichandana thơm lừng lựng.
Upaka chợt cất giọng ráo hoảnh, chậm rãi. Bây giờ nàng lại định dùng mồi sắc đẹp để bủa văng cánh chim trời đó hả? Dẫu nàng là dòng dõi thợ săn thiện xảo đến bảy đời, cánh chim kia cũng chỉ một lần xa lưới thôi.
Đến lượt nàng Chapa tức giận. Chàng nói vậy mà nghe được sao? Em bủa văng hay tự chàng bước chân vào lưới chứ?
Upaka nín lặng. Nàng Chapa quát mắt.
Nè, còn đứa con thì tính sao đây?
Là quyền của nàng đó.
Vậy, ví dụ tôi đánh nó, tôi giết nó, thì ông cũng không thèm cứu hả?
Nó từ trong núm ruột của nàng mà rớt ra, là máu huyết của nàng, thì nàng muốn làm gì nó thì làm.
Nàng Chapa chợt thở dài. Thế là hết rồi, con hổ đã muốn trở lại rừng xưa, chàng đã trở lại với cái tâm xuất ly thanh tịnh. Sắc đẹp ta, nụ cười ta, vòng tay ta, và cả con cái nữa đã bất lực trước chàng. Nàng Chapa buồn bã cất giọng dịu dàng. Chàng mắt đen của em, chàng đành đoạn bỏ đi, không thương xót em và con sao?
Trái tim của Upaka thoáng xao xuyến, dẫu cố gắng trấn tĩnh nhưng giọng nói đã mềm đi.
Ta cũng biết vậy, nhưng nàng hãy thông cảm cho ta. Ta phải tự cứu mình.
Nàng Chapa đã hiểu, tự nghĩ. Chẳng phải Upaka đã hóa thành gỗ đá, chàng vẫn còn thương vợ xót con, nhưng vì đã quá đau khổ, không còn chịu đựng nổi hoàn cảnh ràng buộc với những tế toái của đời sống nên nói cứng, nói gắt ngoài miệng thế thôi. Vậy nếu ta thật tình yêu thương chàng, thì hãy để chàng ra đi cho tròn ước nguyện.
Nghĩ vậy, nàng Chapa gạt nước mắt nói. Thôi, đáp vậy. Thì chàng hãy ra đi đi, ở nhà mọi việc, em lo liệu được. Nhưng chàng đi đâu?
Upaka cảm động nắm tay Chapa.
Cảm ơn em đã hiểu ta. Việc ta đi đâu thì em không cần phải lo lắng. Ta sẽ đến với bạn của ta, bậc chiến thắng bất diệt.
Vị ấy ở đâu?
Ta cũng không biết, nhưng cách đây đã hơn 10 năm về trước. Bạn của ta đi gióng tiếng trống bất tử ở vườn Nai, tại Varanasi, còn bây giờ thì không rõ chiếc xe pháp ấy lăn bánh về đâu nữa.
Vậy làm sao mà tìm chứ?
Nàng yên trí, bạn ta nổi tiếng lắm, lúc xuống chợ búa trao đổi hàng, ta có gặp một vài đoàn đạo sĩ, vài đoàn du sĩ, họ nô nức đi chiêm bái vị ấy. Đó là một vị Phật, một đức chánh đẳng giác. Là bậc thầy của chư thiên và loài người.
Im lặng khá lâu giữa hai người, nàng Chapa chợt nói.
Vậy thì, khi gặp vị ấy đấng ấy, hãy nhiễu quanh ba vòng về phía hữu, chàng hãy thay mặt em đảnh lễ vị ấy giùm em.
Upaka mỉm cười sung sướng,
Ừ, nói vậy là đúng đắn đó, vì lợi ích cho cả hai ta, ta sẽ tỏ lòng cung kính vị ấy đúng y như vậy.
Chuyện chấm dứt ngang đó, nhưng sau này, nàng Chapakia nghe nói, cũng gửi con trai cho ông ngoại, theo chân Upaka, xuất gia với trưởng lão Ni Gotami. Vậy là, thiên tình sử hy hữu của họ được truyền tụng qua cửa tai của mọi người.
Sau này, lại có kẻ đặt ra một câu kệ thơ để ví von trường hợp chàng đạo sĩ mắt đen và cô con gái tan rồi lại hợp trong giáo pháp bất tử. Tích xưa chuyện cũ rành rành, có khi gương dở lại lành hơn xưa.